Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, người thường tự gọi mình là ông Ké, bị một tòa án Việt Nam tuyên phạt 6 năm tù cho tội danh chống phá nhà nước trong một phiên xử kín ở Hà Nội mà trước đó ông yêu cầu được xét xử công khai. Phiên tòa xét xử ông Thắng, người cũng là một blogger nổi tiếng từng cộng tác với Đài Á Châu Tự Do và nhiều lần trả lời phỏng vấn Đài VOA, đều có trụ sở ở Mỹ, đã diễn ra bất chấp những lời kêu gọi từ các tổ chức nhân quyền quốc tế trước đó yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông, người mà họ cho là đáng được hoan nghênh thay vì đối mặt với nhiều năm tù. Luật sư Lê Đình Việt, một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Thắng tại phiên tòa hôm 12 tháng 4, cho VOA biết rằng tòa tuyên án chỉ sau khoảng 5 tiếng đồng hồ trong phiên xử kín mà vị luật sư này nói là không được phép chia sẻ những gì đã diễn ra tại đó.
Kể cả bản án thì người ta cũng chỉ có đọc cái phần mở đầu và thông báo cái quyết định của hội đồng xét xử thôi. Chứ ngay kể cả nội dung bản án họ cũng không công bố tại phiên tòa. Thì ông Nguyễn Lân Thắng là bị tuyên là phạm tội làm tàn trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự. Và mức án là 6 năm tù và hình phạt phụ đây là 2 năm quản chế.
Vị luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay ông cùng các luật sư bào chữa và ông Thắng đã kiến nghị xét xử công khai vì cho rằng phiên tòa không thuộc trường hợp phải xử kín theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tuy nhiên, tòa vẫn quyết định xử kín mà không đưa ra lời giải thích, theo luật sư Việt. Gia đình ông Thắng, người được biết tiếng ở Việt Nam trong dòng họ Nguyễn Lân với những người con đều là giáo sư và tiến sĩ, không được tham dự phiên tòa với tư cách người thân, theo luật sư Việt. Tuy nhiên, vẫn theo luật sư Việt, bà Lê Bích Vượng, vợ ông Thắng được phép tham dự do tòa triệu tập với tư cách tố tụng theo quy định của pháp luật. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân sau phiên tòa, bà Vượng cho biết mức án 6 năm tù, 2 năm quản chế khiến bà choáng váng đến mức khó có thể định hình được điều đang xảy ra với anh Thắng, tôi và gia đình. Bởi bà hy vọng nhiều hơn về sự tự do cho những việc làm mang ý nghĩa tích cực và tốt đẹp mà chồng tôi đã và đang làm. Nhưng bà thấy được an ủi vì được nhìn thấy chồng sau gần 10 tháng xa cách. Ông Thắng, người thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội ở Việt Nam, bị bắt vào tháng 7 năm ngoái với cáo buộc kể trên theo điều 117 của Bộ luật hình sự, một điều luật mà giới đấu tranh cho dân chủ và các tổ chức nhân quyền lên án là mơ hồ. Đây cũng là cáo buộc mà chính quyền Việt Nam dùng để kết án tù nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất trong nước là Phạm Đoan Trang, người đang thụ án 9 năm tù tại quốc gia Đông Nam Á chỉ có Đảng Cộng sản được nắm toàn quyền lãnh đạo đất nước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được truyền thông do Nhà nước Việt Nam quản lý đăng tải, nói rằng ông Thắng 48 tuổi trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng, đăng tải lên Internet nhiều video có nội dung tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cáo trạng do Hà Nội Mới và Tuổi Trẻ dẫn lại nói rằng ông Thắng đăng tải và tàng trữ các tài liệu có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân hay tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Trước ngày xét xử, luật sư Lê Văn Luân, một trong những người bào chữa cho ông Thắng, nói với VOA rằng ông Thắng cho rằng ông vô tội. Bà Vượng cũng nói với VOA rằng chồng bà vô tội và rằng ông Thắng phủ nhận việc tàng trữ các tài liệu chống nhà nước. Theo bà Vượng, việc ông Thắng trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài trong đó có VOA không vi phạm pháp luật và không chống nhà nước. Được biết, ông Thắng bắt đầu hoạt động từ thập niên 2000 qua việc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Theo Human Rights Watch, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Mỹ và đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ông. Ông Thắng phản ứng lại với động thái trấn áp thẳng tay nhằm vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực khác như bênh vực dân oan, chống cướp bóc đất đai, bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ quyền con người, phổ biến pháp luật. Cáo trạng của Viện Kiểm sát còn cho rằng ông Thắng vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân, theo Hà Nội Mới và Tuổi Trẻ. Cùng ngày, các trang tin chống phản động trên mạng xã hội của lực lượng 47 do nhà nước hậu thuẫn cho rằng ông Thắng đã xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những đăng tải trên mạng xã hội trước đây, ông Thắng lấy tên Nguyễn Lân Ké nhại theo tên thân mật ông Ké của Hồ Chí Minh, đưa ra những đăng tải mang tính châm chọc về người được xem là lãnh tụ vĩ đại ở Việt Nam. Ông Thắng cũng là thành viên sáng lập đội bóng No UFC giờ đã ngừng hoạt động, công khai ủng hộ việc hoạt động ôn hòa và từng nói rằng ông mong muốn đấu tranh vì một thế hệ trẻ Việt Nam ngày mai, hiểu biết, tôn trọng, không cuồng tín, không bạo lực. Trong bức thư gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trước phiên tòa, bố mẹ ông Thắng, giáo sư Nguyễn Lân Tráng và tiến sĩ Trần Thảo Nguyên nói rằng con trai họ học được rằng nếu lãnh đạo có sai phạm thì phải lên tiếng, để rồi cùng sửa sai trước khi quá muộn màng. Hai vị phụ huynh thuộc tầng lớp trí thức còn viết rằng con trai mình đã lên tiếng mạnh mẽ và quyết liệt bày tỏ thái độ với những biểu hiện tiêu cực và bất cập ở khắp nơi trên đất nước và chỉ đang sống như một công dân yêu nước có trách nhiệm với xã hội. Ông Phil Robertson, giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, cho rằng bản án nhiều năm tù mà nhà cầm quyền vừa tuyên cho ông Thắng là hoàn toàn thái quá và không thể chấp nhận được. Trong một đăng tải trên Twitter hôm 12 tháng 4, ông Robertson nói rằng bản án một lần nữa cho thấy nhân quyền không được tôn trọng, không có công lý ở Việt Nam. Cùng ngày, Ủy ban Luật gia Quốc tế ICJ đưa ra một thông cáo chỉ trích việc chính quyền Việt Nam kết án ông Thắng và kêu gọi họ hủy bỏ bản án, cũng như trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger này. Tổ chức chuyên cổ vũ cho công lý và nhân quyền có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, cho rằng việc truy tố ông Thắng dựa trên những cáo buộc ngụy tạo nhằm trả thù việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và công việc hợp pháp của ông với tư cách là một nhà báo.
Cáo buộc một số người mà khi người ta có những cái phát ngôn hoặc là người ta có những cái tham gia vào những cái hoạt động xã hội ấy, thì nó là một cái vấn đề không phù hợp với các cái nguyên tắc chung của pháp luật, trong đó có hiến pháp, rồi là bộ luật hình sự và công ước quốc tế về các quyền chính trị dân sự mà Việt Nam tham gia vào năm 1982.
Theo luật sư Việt, các luật sư đã và đang tiếp tục kiến nghị loại bỏ điều luật mà ông cũng cho là mơ hồ.
Với cái tính mơ hồ như thế thì bất kỳ ai khi mà có những cái phát ngôn có thể chỉ là cái quan điểm cá nhân hoặc đôi khi là những cái quan điểm mang cái tính chất đóng góp thì cũng rất dễ là bị xử lý theo cái quy định tại điều 117.
Luật sư Việt nói rằng chưa biết gia đình ông Thắng có kháng cáo bản án này hay không.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ giảm mạnh tới 5,5 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023, tương đương giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong web của tạp chí Hải quan hôm 12 tháng 4, dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết rằng hồi tháng 3 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 7,75 tỷ đô la, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang nền kinh tế lớn nhất trong cả quý 1 lên 20,76 tỷ đô la. Dù vẫn duy trì vị thế thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng kim ngạch ở thị trường Hoa Kỳ giảm mạnh tới 5,5 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam xuất lượng hàng hóa sang Mỹ đạt giá trị 26,26 tỷ đô la trong quý 1 năm 2022, theo tạp chí của Tổng cục Hải quan. Tin cho hay trong quý 1 vừa qua, có 6 nhóm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la trở lên, dẫn đầu là máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng với 3,98 tỷ đô la, tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,55 tỷ đô la, dệt may với 3,04 tỷ đô la, điện thoại và linh kiện đạt 2,34 tỷ đô la, giày dép 1,42 tỷ đô la, gỗ và sản phẩm gỗ gần 1,4 tỷ đô la. Theo tạp chí Hải quan, ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Hoa Kỳ trong quý 1 đạt hơn 3 tỷ đô la, giảm hơn 400 triệu đô la, tương đương khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 598,7 triệu đô la, tiếp theo là đậu tương với 230,4 triệu đô la, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng với 186,8 triệu đô la, chất dẻo nguyên liệu đạt 184,8 triệu đô la, hóa chất đạt 163,6 triệu đô la. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ năm 2022 đạt 109,38 tỷ đô la và đây cũng là lần đầu tiên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang một thị trường đạt mốc 100 tỷ đô la. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm 12 tháng 4 tổng kết dự án có tên gọi Tạo thuận lợi thương mại và cùng nhau điểm lại những kết quả chung đạt được kể từ bắt đầu triển khai dự án vào năm 2018. USAID là đối tác lâu dài của Việt Nam trong cải thiện môi trường, thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam, Ala Grubbs, cho biết theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, những kết quả đầy ấn tượng mà dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ đã đạt được là một ví dụ điển hình về những thành quả mà quan hệ đối tác bền chặt giữa hai nước chúng ta có thể đạt được. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nỗ lực chung này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ được Cơ quan Đại diện Ngoại giao của Hoa Kỳ dẫn lời cho biết rằng hỗ trợ của dự án tạo thuận lợi thương mại do USA tài trợ diễn ra vào thời điểm vô cùng phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam thực thi Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO. Dự án đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách hành chính và thể chế một cách hiệu quả thông qua nhiều hoạt động, trong đó có hỗ trợ kỹ thuật để áp dụng quản lý rủi ro trong hải quan, nâng cao năng lực và phát triển quan hệ đối tác công tư hiệu quả, ông Thọ nói theo Đại sứ quán Mỹ. Tin cho hay thông qua dự án tạo thuận lợi thương mại với ngân sách 21,7 triệu đô la, USAID đã hợp tác với Tổng cục Hải quan cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Thêm nữa, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, USAID và Tổng cục Hải quan đã giúp tăng cường tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hoạch định chính sách, đơn giản hóa thủ tục hải quan và xây dựng các kế hoạch hành động nhằm giảm bớt ùn tắc tại cảng biển như cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất của Việt Nam, đã hoạt động hết công suất trước khi xảy ra dịch COVID-19.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ động thổ công trình xây dựng tòa đại sứ mới của Hoa Kỳ ở Hà Nội khi đến thăm thủ đô Việt Nam cuối tuần này và sẽ nêu vấn đề nhân quyền khi gặp mặt các lãnh đạo Việt Nam, theo trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Daniel Crittenbrink cho biết. Ngoại trưởng Blinken đang tháp tùng Tổng thống Joe Biden tới Anh và Ireland trước khi tiếp tục với chuyến công du của riêng mình tới Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 18, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông báo về chuyến thăm của ông Blinken Việt Nam hôm 12 tháng 4 cho biết Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 16 theo lời mời của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn. Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp các quan chức cấp cao ở Việt Nam để tiếp tục tạo đà sau cuộc điện đàm của Tổng thống Joe Biden với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng trước, ông Crittenbrink, hiện đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ Mỹ tại Hà Nội hồi tháng 4 năm 2021, nói hôm 10 tháng 4 khi thông báo với phóng viên về chuyến thăm châu Á của Ngoại trưởng Blinken. Ông Crittenbrink, người tiếp quản chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam sau ông Ted Osius và có người kế nhiệm là ông Mark Knapper, còn cho biết rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ tham gia động thổ khu phức hợp trụ sở mới của Sứ quán ở Hà Nội. Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng chưa đầy 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ và có đại sứ quán đầu tiên của chúng tôi ở Hà Nội năm 1995, chúng tôi giờ đây đang bắt tay vào xây dựng một biểu tượng mới tuyệt đẹp về cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác và tình hữu nghị lâu dài của chúng tôi với Việt Nam, ông Crittenbrink nói. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam còn cho biết Mỹ và các đối tác Việt Nam hôm 10 tháng 4 đã ký thỏa thuận về các điều kiện xây dựng tòa đại sứ mới để biến dự án được mong đợi từ lâu thành hiện thực. Chính phủ Mỹ và Việt Nam hồi tháng 8 năm 2021 đã ký thỏa thuận về địa điểm xây dựng đại sứ quán mới khi Phó Tổng thống Kamala Harris tới thăm Hà Nội và chứng kiến lễ ký kết. Theo Đại sứ quán Mỹ, ngân sách dành cho dự án của Mỹ là khoảng 1,2 tỷ đô la và khu đất được thuê 99 năm, nơi cơ quan ngoại giao mới của Hoa Kỳ sẽ được xây dựng, có diện tích 3,2 hectare. Hiện tại, đại sứ quán lớn nhất của Mỹ trên thế giới là ở Baghdad của Iraq trên diện tích 104 hectare với khoản đầu tư 750 triệu đô la vào năm 2012. Vào năm 2021, Mỹ cũng đã động thổ xây dựng tòa nhà phụ của đại sứ quán ở Bangkok, Thái Lan với khoản đầu tư 625 triệu đô la ngay sau khi công bố thỏa thuận xây dựng đại sứ quán mới ở Hà Nội, cho thấy cam kết ngày càng tăng của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến thăm của ông Blinken sẽ diễn ra trong khi Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực nơi Trung Quốc đang ngày càng bành trướng sức mạnh. Mặc dù không tiết lộ ông Blinken sẽ gặp gỡ những nhà lãnh đạo nào của Việt Nam cuối tuần này, nhưng ông Crittenbrink cho biết Ngoại trưởng Mỹ sẽ nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền, mà chính phủ Mỹ cùng các tổ chức quốc tế nhiều lần chỉ trích về hồ sơ nhân quyền chưa được tốt đẹp. Có một số vấn đề liên quan đến nhân quyền mà tôi tin rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ nêu ra, ông Crittenbrink nói. Ông nói tiếp, đánh giá công bằng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, ta thấy đó là bức tranh có các mảng sáng tối lẫn lộn bao gồm một số tiến bộ quan trọng, nhưng tôi nghĩ cũng có một số quan ngại đáng kể về mặt tự do ngôn luận, đặc biệt là trên mạng, và một số vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo. Chính quyền Việt Nam hôm 12 tháng 4 kết án nhà hoạt động và blogger Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước mà các tổ chức nhân quyền lên án. Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ do Ngoại trưởng Blinken công bố hôm 20 tháng 3 nêu lên các vi phạm về nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á cũng bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Việt Nam tuy nhiên đã phản bác các báo cáo của Mỹ, cho rằng Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền và người dân có tự do tôn giáo ở trong nước. Trả lời câu hỏi của Nai Kê Trinh, phóng viên VOA chuyên trách Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington về việc liệu trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh sẽ được nêu khi ông Blinken đến thăm Việt Nam hay không, ông Christian Brink đưa ra nhận xét rằng đã có một xu hướng đáng lo ngại và quấy rối bắt bớ và các bản án khắc nghiệt nhắm vào các công dân, nhà báo và nhà hoạt động ở Việt Nam chỉ vì họ thực thi quyền bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình. Từ kinh nghiệm của mình khi là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Christian Brink cho biết ông luôn nhấn mạnh rằng lợi ích của Hoa Kỳ là hỗ trợ sự phát triển cho một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Nhưng tất nhiên chúng tôi tin rằng Việt Nam và tất cả các nước sẽ vững mạnh hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn khi Việt Nam cũng đảm bảo các quyền cơ bản của công dân. Theo báo chính phủ, ông Blinken dự kiến trao đổi về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình và tự cường. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ, với giá trị thương mại hai chiều lên đến hơn 100 tỷ đô la hàng năm. Theo ông Christian Brink cho biết, Việt Nam hiện là trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Christian Brink nói khi được phóng viên hỏi về việc liệu Việt Nam có được xem là sự thay thế hoàn toàn hoặc một phần cho sự phụ thuộc của Mỹ và Trung Quốc để sản xuất hàng hóa hay không. Ông Christian Brink cho biết Việt Nam là đối tác đáng tin cậy của Mỹ và hầu hết các công ty lớn nhất và quan trọng nhất của Mỹ đều đã có mặt tại Việt Nam. Ông Christian Brink nói, tôi tin tưởng rằng Ngoại trưởng Blinken sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ đối tác của chúng tôi hơn nữa trong chuyến thăm quan trọng sắp tới của ông đến Hà Nội. This program has come to you from the Voice of America, Washington.